I love the calendum tantarioban, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Lời hay ý đẹp. Thưa quý thính hữu, từ khi còn trẻ, tôi thường hay có ý muốn ghi chép lại những lời hay ý đẹp mà tôi có dịp đọc được từ trong sách vở hay báo chí. Tôi tìm thấy được ở những lời này sự dạy dỗ quý báu, đáng cho ta suy gẫm. Giờ xin được chia sẻ cùng quý vị. Ước mong quý vị cũng quý mến như tôi đã quý mến những câu sau đây. Tuy rằng có một số câu của những người ẩn danh hoặc là tôi đã quên tên tác giả, xin tác giả cũng như quý thính giả niệm tình tha thứ. Tôi xin đọc. Lúc rảnh rang hãy xét lại mình về những việc làm buổi bình sinh. Lúc tịnh vắng hãy lo lường về những việc làm thường ngày. Một lòng nắm giữ lòng ngay chính thì sẽ được biết được lẽ công bình của trời đất trong việc báo ứng. Nhà nào tích chứa sự lành thì sao cũng được phước dư giả. Nhà nào tích chứa sự chẳng lành, ắt họa sẽ đến. Chớ thấy điều lành nhỏ mà không làm, chớ thấy điều ác nhỏ mà cứ làm. Không có gì mềm hơn nước, và nước cũng mạnh biết bao. Đó là tính chất của người quân tử. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, lập thân mình mới biết làm người là khó thay. Lòng hiếu thảo là đầu mọi cội rễ, nết ăn nết ở trên đời. Lòng hiếu thảo thấu đến trời thì mưa gió thuận hòa. Lòng hiếu thảo thấu đến đất thì muôn vật sinh sôi thạnh mậu. Lòng hiếu thảo thấu đến người thì muôn phước đổ đến. Khi người ta dèm chê mình chớ vội giận. Khi người ta khen tâng mình chớ vội mừng. Khi người ta nói xấu kẻ khác chớ vội nghe theo. Khi người ta nói tốt kẻ khác hãy suy gẫm. Vui nghe sự lành, vui thấy điều lành, vui nói lời lành, vui gặp người lành và vui làm việc lành. Muốn đo lòng người, trước hết hãy đo lấy lòng mình. Lòng mình phẳng lặng, trong sạch thì thân tâm thường được yên ổn. Tâm khá nên để cho thông thả, thân hãy nên cho mệt nhọc. Tai đừng nên nghe sự lỗi của người ta. Mắt đừng nên xem xét sự quấy của người ta. Miệng đừng nên nói hành người ta. Như vậy mới là người có đức tốt. Người quân tử hay hòa thuận mà chẳng kiêu hãnh. kẻ tiểu nhân hay kiêu hãnh mà chẳng hòa thuận. Cái phước thì do bởi lòng hay chiếu cố đến người mà sinh ra. Cái đức là bởi mình hay khiêm nhường nhỏ nhoi mà sinh ra. Cái đạo là bởi lòng mình bình yên, lặng lẽ, thanh tịnh, hướng thượng mà sinh ra. Việc chưa tới đừng trông đợi, sự đã qua rồi đừng nghĩ tới làm chi. Lúc có phải lo đến lúc không có, hồi lành mạnh phải ngừa lúc ốm đau. Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người, ngại núi e sông. Câu này của ông Nguyễn Thái Học. Ngọc không dồi mài thì không thành đồ quý, người không học thì không biết nghĩa lý. Chớ nói rằng ngày nay không học còn ngày mai, chớ nói rằng năm nay không học còn năm khác. Ngày tháng qua đi chẳng chờ đợi ai, lúc biết hối thì đã muộn rồi. Cha mẹ nuôi con mà không dạy thì thật là không thương con. Cha mẹ dạy con mà con chẳng chịu siêng năng học hỏi làm theo thì thật là con chẳng biết tự thương mình. Cha mẹ già yếu rồi chết đi, con sẽ bơ vơ khổ sở, lúc biết hối thì đã muộn rồi. Vui chẳng chi vui bằng đọc sách, cần chẳng có chi cần bằng dạy con. Phước chẳng nên hưởng hết, lời chẳng nên nói hết. Nghèo chẳng nên khi, giàu không nên ỷ. Ngàn vàng dễ kiếm, lời thiện khó tìm. Tôi xin tạm ngưng phần chia sẻ lời hay ý đẹp ở đây và xin sẽ tiếp theo lần sau. Xin chân thành cảm ơn quý thính hữu và cầu chúc quý vị luôn được an khương trong ân phước Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, nhân ngày lễ tạ ơn, tôi xin trình bày cùng quý vị và các bạn về đề tài kể ơn trời. Xin quý vị cùng tôi lắng nghe lời Chúa trong Thánh Kinh Tân Ước. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Thưa quý vị và các bạn, khi nào quý vị nhận biết sự ban cho của Đức Chúa Trời là không kể xiết? Ngạn ngữ Ả Rập có câu: tôi thường than vãn bởi vì tôi không có đôi giày cho đến khi tôi gặp được một người không có chân. Vâng, thưa quý vị, làm sao chúng ta có thể nhận biết được những cái ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hàng ngày? Chúng ta nhìn người khác, chúng ta thấy họ đúng ra phải có đủ hai chân, thế mà họ mất đi một chân. Nhìn lại mình có đủ hai chân thì chúng ta sẽ không bao giờ than vãn, cho rằng mình không có đôi giày. Không có đôi giày mà còn có đôi chân đầy đủ thì quý hơn, tốt hơn, may mắn hơn là người đã mất đi một chân. Muốn biết sự ban cho của Chúa, của Thiên Phụ từ ái chúng ta phải kể những ơn của Ngài. Đừng bao giờ chỉ nghĩ đến cái sự thiệt thòi, mất mát, hay là cái sự không thỏa mãn cho cái lòng mong muốn của mình. Sự ban cho của Ngài không kể xiết. Có đếm ơn Chúa, có kể ơn của Chúa, chúng ta mới biết là không thể kể cho xiết, kể cho hết được. Còn nếu không đếm, nếu không để ý đến, thì chúng ta không thể biết được ơn Chúa ban cho một cách dư dật. Nhiều năm trước đây, người Đức di dân lập nghiệp trên đất Mỹ. Họ đem theo câu chuyện về người đàn bà sống trong một đồng ruộng nghèo nàn tại Đức. Người đàn bà này đến gặp một mục sư của bà và trao cho mục sư một số tiền tương đương bằng 20 Mỹ kim. Bà để tiền trên bàn và thưa với mục sư rằng: năm ngoái tôi phải trả tiền thuốc men cho con cái bị đau ốm hết 20 đồng. Năm nay trong gia đình không ai đau ốm cả. Tôi đem số tiền này dâng lên Chúa để tạ ơn Ngài. Năm sau đó, người đàn bà này cũng đến tìm gặp mục sư và dâng số tiền là 10 Mỹ kim. Bà nói: tháng vừa qua gió bão làm hư hại nhiều, nhưng trong xóm có những gia đình bị thiệt hại, song riêng về gia đình bà thì không có sự thiệt hại nào đáng kể. Cho nên bà nói: tôi đem món tiền này dâng cho hội thánh như là một nghĩa cử để biết ơn Chúa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, người đàn bà mộc mạc này, làm sao bà đã biết được ơn của Chúa? Là bởi vì bà đã đếm những cái ơn phước mà Chúa đã ban cho bà. Chứ bà không có đếm những cái điều mà bà thiếu sót nếu bà so với người khác. Người mà không kể những cái ơn của Chúa thì không bao giờ biết đến cái sự ban cho của Chúa. Tờ báo Sunshine có chép rằng: tổ tiên của dân tộc Hoa Kỳ họ không có đường mà ăn cho đến thế kỷ thứ 13. Và họ không có lửa than để mà đốt cho đến thế kỷ thứ 14. Họ không có bánh mì cho đến thế kỷ thứ 15. Và không có khoai tây cho đến thế kỷ thứ 16. Cà phê họ cũng không có mãi cho đến thế kỷ thứ 17. Họ không có bánh ăn trắng miệng cho đến thế kỷ thứ 18. Họ không có trứng hay là diêm quạt cho đến thế kỷ thứ 19. Không có đồ hộp cho đến thế kỷ thứ 20. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng ta than phiền điều gì? Nếu so sánh với những điều này trước đây, thì thưa quý vị, hiện tại chúng ta không chỉ những có tất cả, có đầy dẫy, mà những cái phương tiện chúng ta có hoàn toàn là tự động, nhanh chóng hơn nữa. Vậy thì là tại sao có nhiều người lại than phiền? Tất cả chúng ta đều phải nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể xiết được. Một trong những vị vua phúc hậu nhất của xứ Tây Ban Nha là vua Alfonso. Vua nhận biết rằng các người hầu cận đã hưởng thụ nhiều bổng lộc của vua, mà mỗi lần ngồi vào ăn thì là không cầu Chúa chúc phước, cũng không dâng lời tạ ơn. Nhà vua định quở trách họ. Vua tổ chức một bữa tiệc liên quan cho các cận thần hầu hạ mình. Thức ăn dọn ra tràn đầy trên bàn và đủ thứ mùi vị rất hấp dẫn. Vua truyền lệnh các hầu cận hầu hạ ăn uống no say. Vua vui vẻ quá chừng. Thình lình có một người ăn xin tiều tỵ, bẩn thỉu, đi ngay vào bàn tiệc hoàng gia, ngồi ăn uống rất tự nhiên. Các người hầu hạ vua rất lấy làm khó chịu, bực bội, tưởng rằng nhà vua sẽ truyền lệnh đuổi ngay lập tức. Nhưng chờ mãi chẳng thấy nhà vua đếm xỉa gì hết cả, cho đến khi người ăn xin đã ăn uống no say rồi, đứng dậy đi ra. Lúc bây giờ những kẻ hầu cận im lặng không được nữa, ai nấy đều nhìn theo gã ăn xin mà mắng chửi, la ré, thậm tệ. Thật là đồ đê tiện, hỗn ăn. Vua truyền lệnh, ai nấy đều im lặng. Nhà vua chậm rãi nói, các ngươi hết thảy đều là người đê tiện, vô liêm sỉ, mặt dài mài dạng hơn người ăn xin kia. Mỗi ngày các ngươi ngồi vào bàn tận hưởng mọi món ngon vật quý, mà có bao giờ các ngươi cầu phúc hay tạ ơn trời không? Thưa quý vị và các bạn thân mến, lời Thánh Kinh, Đức Chúa Trời có nhắc nhở, có dặn dò và có phán dạy cùng chúng ta. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa về ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Chúng ta ăn uống, chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Chúng ta ngủ nghỉ, chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Bởi vì Ngài phán rằng, phàm làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Kể ơn, nhận thấy ơn, tạ ơn là một nghệ thuật sống của con dân Đức Chúa Trời. Một ông nọ có đời sống tin kính Chúa, lúc nào cũng tạ ơn Chúa dù gặp hoàn cảnh bất lợi. Trời nắng, ông tạ ơn. Trời mưa, ông cũng tạ ơn. Khỏe mạnh, ông tạ ơn. Mà khi đau yếu, ông cũng tạ ơn trời. Một hôm, tụi cướp vào nhà trói ông lại, lấy hết tiền của mà ông đã dành dụm từ trước đến nay. Sau đó láng giềng chạy tới, mở trói cho ông, và họ chờ xem ông còn có cảm ơn Chúa không. Ông ngồi dậy, vươn vai cho hết mỏi, mỉm cười và nói, cảm ơn bà con tới thăm giúp tôi. Hôm nay tôi có 4 điều để tạ ơn Chúa. Thứ nhất, tạ ơn Ngài vì đây là lần đầu tiên tôi bị chúng ăn cướp. Thứ hai, tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ tôi chỉ mất của mà không mất mạng sống. Thứ ba, có mất chút ít tài sản thật, nhưng quyển kinh thánh vẫn còn. Thứ tư, tôi tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa vì tôi chỉ là nạn nhân, chứ không phải là một phạm nhân. Thưa quý ông bà, thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy cái tâm hồn, cái bản năng của ông già này luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời ở trong mọi hoàn cảnh. Vâng, là bởi vì trong bất cứ cái trường hợp nào, ông cũng đếm những cái ơn của Chúa ban cho, chứ không có đếm, không có kể những cái điều mà ông gặp phải. Kể ơn đã được thì là phải biết tạ ơn. Thế nhưng có những người biết kể ơn mà cái tinh thần tạ ơn thì rất là tiêu cực. Khi Tổng thống Abraham Lincoln thấy người đàn bà cao tuổi đến văn phòng riêng của ông, sau khi chào ông, và ông liền hỏi, tôi có thể giúp được gì cho bà? Người đàn bà bưng cái rổ để trên bàn và nói, thưa Tổng thống, tôi đến đây hôm nay không phải để xin ân huệ của Tổng thống cho tôi hay cho bất cứ ai hết. Tôi nghe rằng ông rất thích bánh cookies, và tôi đến đây để biếu ông rổ bánh này. Đôi mắt của Tổng thống đẫm lệ đứng nhìn bà lão một hồi lâu, không nói năng gì cả. Rồi sau đó Tổng thống thốt lên giọng trầm trầm rằng, bà lão ơi, cảm nghĩ và việc làm vô tư của bà đã làm cho tôi quá cảm kích. Hàng ngàn người dân hàng ngày đến gặp tôi. Kể từ ngày tôi nhậm chức cho đến nay, nhưng bà là người đầu tiên đến gặp tôi mà không có yêu sách điều gì cho chính mình hay cho kẻ khác, mà lại cho rổ bánh cho tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống hàng ngày của chúng ta, một tháng có 30 ngày, một năm có 365 ngày. Chúng ta cầu xin, chúng ta van lại Chúa. Nhưng có bao nhiêu lần chúng ta dâng lên lòng biết ơn, dâng lên cái bản năng thống thiết biết ơn Chúa. Đức Chúa Trời, Ngài không nghèo, nhưng Ngài muốn chúng ta sống với cái bản năng mà Ngài đã tạo dựng, là có cái lòng biết ơn Ngài mọi lúc, mọi nơi và trong mọi việc. Sử chép rằng vua Trang Vương nước Sở cho các quan uống rượu. Trời đã tối, đang lúc rượu say, đàn nến bỗng gió tắt tất cả. Trong lúc ấy, có một viên quan thừa cơ kéo áo của một cung nữ. Người cung nữ nắm lấy, giật đứt giải mũ, rồi tâu với vua rằng: có kẻ kéo áo ghẹo thiếp, thiếp giật được giải mũ, xin cho phép thắp đàn ngay để khám xét xem ai đứt giải mũ, thì chính là kẻ đã ghẹo thiếp đó. Vua gạt đi và nói: thôi, không làm gì, cho người ta uống rượu để người ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục người ta ư? Rồi lập tức ra lệnh rằng: ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không say đến dứt đứt giải mũ là chưa thật sự vui với lại trẫm. Các quan theo lệnh đều dứt giải mũ cả, nên suốt tiệc hôm ấy được vui vầy, ổn thỏa mọi đường. Hai năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tấn, đánh luôn cả Nam Trường, mà trận nào cũng thấy một viên quan võ liều sống liều chết xông ra trước và đánh rất là hăng hái, làm cho quân Tấn phải lùi. Vì thế mà quân Sở được thắng. Trang Vương lấy làm lạ, cho đòi viên quan ấy là hỏi: quả nhân đãi nhà ngươi cũng như mọi người khác, cớ sao nhà ngươi là hết lòng giúp quả nhân khắc người ta như vậy? Viên quan mới thưa rằng: muôn tâu bệ hạ, thần đã định tâm muốn đem tính mạng để dâng hiến cho nhà vua từ lâu rồi, nhưng mãi cho đến hôm nay mới gặp dịp để mà đền báo cái nghĩa xưa. Thật là may cho thần lắm. Thần là Tưởng Hùng, chính là người trước đã bị đứt giải mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đấy. Tức là nhà vua đã khoan hồng cho kẻ hạ thần này. Bây giờ hạ thần có cơ hội để đền ơn cho bệ hạ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngoài những ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mỗi ngày, cái ơn lớn lao và tối cần hơn hết, đó là cái ơn cứu chuộc linh hồn của chúng ta, mà Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jesus Christ đến trong thế gian để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải tìm lấy cơ hội để mà tạ ơn Ngài. Vậy hôm nay xin mời quý vị hãy cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta được sự tha tội và được sự cứu rỗi.
Cuộc đời này lắm trong gai, vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chung bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài. Hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che. Sống buông trôi, giờ con nhận ra Chúa luôn ở bên, dang rộng bàn tay đợi chờ chúng con, gọi mời con hãy mau đến với Chúa. Giờ thì con biết có Chúa đời sẽ vui, những lúc khổ đau Chúa cho người an ủi. Giờ thì con biết Chúa không bỏ rơi con, những lúc gian truân con lại gặp thấy Ngài.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.